This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Nghiêm xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Cái là chào đây Dũng Nghiêm, anh Nghiêm khỏe không? Hôm nay sáng cuối tuần rồi, anh có gì mới không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, hiện giờ thì Dũng Nghiêm chưa có gì mới. Tiến Dũng sao, có gì mới không?
Cũng bình thường, cuối tuần thì cũng vậy, cũng không có gì hấp dẫn lắm như quý vị. Nào, như có chương trình gì không?
Nếu cuối tuần này rảnh thì có lẽ đi State Fair, có State Fair rồi đó, Tiến Dũng, biết Tiến Dũng đi chưa?
Tiến Dũng không có thích đi cái chỗ đó. Có đi một lần rồi nhưng mà nghĩ là cũng cái chỗ đó chắc cha mẹ dẫn con cái đi thì nó thú vị hơn trên Dũng Nghiêm.
Nghe nói năm nay thì đồ ăn thức uống trong đó rất là mát và cũng nó cũng không có ngon lắm, nhưng mà tại lâu rồi cũng không đi, nếu rảnh thì sếp đi thử.
Thôi kệ, nếu có con thì anh dẫn đi, đó là những kỷ niệm mà mình phải giữ lại lâu dài ha. Well, buổi sáng ngày hôm nay tôi bị thị trường khoán thì có màu xanh có màu đỏ. Sáng hôm nay nó màu đỏ kinh dị luôn. Ủa, tại sao thì tôi nghĩ là tại sao là màu đỏ nó lại màu xanh trở lại ta, đúng là để giúp coi lại việc nha, để kiên one second. Đúng rồi, nó có số màu xanh cũng như số màu đỏ buổi sáng hôm nay, rất là khó chịu. Bởi vì cái report, cái công an việc làm ngày hôm nay nó làm cho thị trường chứng khoán nó bị offset cái thưa vị. Trước khi gọi những cái tin kinh tế buổi sáng nay, chúng đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 70 điểm, 33.048 điểm, và Nasdaq thì giảm, xin lỗi, Nasdaq đã lên lại 3 điểm, 13.223 điểm. S&P 500 giảm 8 điểm, 4.249 điểm. Dầu thô giảm 15 xu, 82 đồng 16 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 10 đồng 50 xu, 1.841 đồng 90 xu cho một ao vàng, kính thưa vị. Với lãi suất 15 năm là 6.90, 30 năm là 7.83. Vàng ở Việt Nam mua vào là 68.450.000 đồng cho một lượng, bán là 69.170.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì đúng là như vậy, khi mà cái sự nhân nhượng của ông Powell thì làm cho thị trường khoán bắt đầu nó sẽ có một vấn đề đặc biệt về con việc làm nó tăng lên và cái lạm phát sẽ khó và control. Theo cái report ngày hôm qua, mới chiều ngày hôm qua thì Bộ Lao động cho biết rằng số người đã được mướn vào tháng 9 đã tăng lên đến 336.000 người. Wow, họ nói rằng họ, nhiều người nói rằng có thể là nó sẽ thấp lắm tại vì nó đã qua cái mùa tiêu xài rồi, tháng 9 là mùa hè rồi. Nhưng mà không ngờ tháng 9 lại mướn nhiều như vậy. Tháng 8 thì mướn vào 227.000 người. Yes, tại vì cái mùa hè vẫn còn, người ta mướn người vào để chuẩn bị run. Nhưng mà không ngờ cái tháng 9 này đã tăng lên thêm 40.000 người nữa. Và đó là lý do tại sao mà thị trường khoán buổi sáng hôm nay nó không có được tốt lắm. Cứ như vậy hoài, cái việc ngập mà cứ lên xuống là cho người dân sẽ tiêu tốn tiền rất là nhiều, quý thưa quý vị. Đặc biệt về lĩnh vực du lịch và giải trí, nó tăng lên đến 96.000 công ăn việc làm. Trong khi đó thì cái trade deficit, tức là cái thâm thủng thương mại về mậu dịch giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác, nó xuống còn 58.3 tỷ. Đây là con số thì nghĩ là ok, nó cũng không thấp lắm mà cũng không cao lắm, nó vẫn còn nằm con số là acceptable, quý vị. Và họ cho biết là đây con số nhỏ nhất kể từ năm 2020. Người biết 2021 là ai lên làm tổng thống rồi đến ngày đó này. Quá chuyện cao, kính thưa quý vị. Và theo như Bộ Lao động cũng như Bộ Thương mại cũng cho biết rằng nó giảm tới tổng số mà thâm thủng về thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ, nó giảm đến 9.9%, tức là gần khoảng 10%, around 10%. Và riêng về những cái lĩnh vực về du lịch vân vân thì nó cũng ảnh hưởng một chút xíu, đặc biệt về travel export. Cái travel export là nói về những cái người nước ngoài đi vào Hoa Kỳ để tiêu tiền, đó là nó gọi là travel export. Con số này cũng tăng lên cao nhất kể năm 2019 tháng 12, tức là thời điểm đại dịch cuối năm 2019, thời dịch bắt đầu bùng phát đến bây giờ thì con số cao nhất. Người ta vẫn đi vào Mỹ tiêu tiền, xài tiền, thì thấy rằng cái số người du lịch từ nước ngoài đi vào Mỹ ok. Trong khi đó thì Mỹ ra nước ngoài cũng tăng lên luôn, cái thứ nó gọi là travel import, người Mỹ đi ra nước ngoài cũng tăng lên. Chúng ta biết là nhiều như đi Úc, đi Pháp, đi Ý, đi Việt Nam, tức là đi, nó gọi là travel import. Và cái merchandise thì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì nó giảm xuống chỉ còn 22.7 tỷ và đây là con số giảm đến 1.3 tỷ. 1.3 tỷ đây là con số không quá nhỏ giữa cái thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nó đã giảm như vậy. This is really good, thưa quý vị. Trong cái bối cảnh là đặc biệt về, nếu mà nó giảm như vậy thì tôi nghĩ rằng những hàng hóa bình thường thôi, đặc biệt nó giảm về những cái technology. Technology là một trong những cái cost a lot of money giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng mà thời gian gần đây thì Hoa Kỳ đã cấm vận rất nhiều về những mặt hàng về technology, những cái chip điện tử như semiconductor giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nên cái số tiền nó đã giảm rất là nhiều, cái tiêu vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Major Airlines, thì cũng đã gửi cái bản tin này khoảng 3 ngày trước. Khi chúng ta đi trên một chuyến bay mà chúng ta pilot nói rằng welcome vì đến trên chuyến bay mà chúng tôi có một số phụ tùng của đang kêu lọc cọc mà tôi không biết nó kêu cái gì. Thí dụ như vậy chúng ta cũng sợ đúng không, khủng hoảng. Đó là những cái hãng hàng không lớn như là hãng hàng không American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines và hãng hàng không Delta Airlines. Bốn cái hãng này cũng đang bị điều tra bởi vì cái máy bay của họ, là chiếc máy bay của họ đã thay những phụ tùng mà không phải của chính hãng. Nói một cách ngắn gọn như thế này, chúng ta có một chiếc xe Toyota, nó bị hư một cái phụ tùng nào đó trong cái máy. Chúng ta không mua phụ tùng của Toyota mà chúng ta chạy đến, AutoZone đi ha. Hay chúng ta chạy vào Walmart đi ha, chúng ta chạy vào Best Buy, chúng ta mua đồ thay đại vô để chúng ta chạy. Thì chắc chắn cái những cái đồ phụ tùng đó nó không có bền, nó không có chính hãng và không có compatible nữa. Thì hãng máy bay, bốn hãng máy bay lớn của Mỹ đang nằm trong cái trường hợp bị thưa kiện, cái tôi bị, bởi vì họ đã sử dụng, họ đã authorize cho những người thợ, những người mà maintenance để thay đồ phụ tùng không phải của chính hãng. Mà chúng ta biết rằng cái turbo fan là một cái hệ thống làm nguội cái máy của máy bay, nó có ký hiệu là CFM56 để thay vào, để quạt, để nguội cái máy. Khi mà chúng ta biết là cái trong cái xe chúng ta đang chạy cũng có cái quạt đó, khi máy nóng nó kích thì nó quay cái quạt để nó máy nó nguội, thì cái phụ tùng này rất là quan trọng trong một cái động cơ của máy bay, nhưng mà nó được thay thế không phải của chính hãng. Sau khi mà kiểm tra xem xét lại thì có tổng số 126 chuyến bay có số phụ tùng, nó gọi là unapproved parts, có chữ S tức là nhiều cái part không phải của chính hãng. Một chuyến máy bay có một số phụ tùng không phải của chính hãng. Và GE cũng như là partner của GE là Safran đã đâm đơn kiện những hãng máy bay này. Tư Dũng nghĩ rằng đây là cái sự làm đúng đắn nhất, khi mà Tư Dũng không dám dùng cái từ nói nặng là các hãng máy bay này tham lam một cách stupid, nhưng mà thật sự họ stupid. Tư Dũng xin lỗi là phải nói như vậy, bởi vì cái sự tham lam của họ mà họ không nghĩ đến cái tính mạng của hành khách, thưa quý vị. Nên GE và Safran đã đâm đơn kiện AOG. AOG là Aircraft on Ground, tức là những cái công ty mà bảo trì máy bay đứng ra để chịu trách nhiệm. Ví dụ hỏi máy bay đó thì có một cái công ty tư nhân nó đứng vào để sign contract để sửa những chuyến bay, là maintenance, bảo trì những chuyến bay đó, thì nó được hãng hàng không approve để thay cái phần nó vô. Nhưng mà GE và Safran đã kiện, bởi vì chúng ta tưởng tượng một chiếc máy bay mà đang bay như vậy khi nó rớt đó, ok, thì họ không biết tại sao nó rớt hết, nó tàn nát đồ hết, họ không biết nó tàn nát là tại vì cái gì, tại vì phụ tùng họ thay không đúng, không có, nó rẻ hơn bao nhiêu mình không biết, nhưng mà họ đã approve cho. Thí dụ như là Dũng có mua chiếc xe Honda, ok, với Dũng chạy Grab đi, không, chỉ mua 100 chiếc xe Honda chạy Grab, thì Dũng sẽ mướn một cái dàn thợ để bảo trì những cái xe mà Dũng đang cho mướn. Thì tiếng Dũng thay vì những cái part của xe Honda hư, Dũng thấy order part từ gốc đúng không? Nhưng không có. Dũng nói, kiếm ở kia có những cái phụ tùng này họ xạo mời được nè, đưa cho cái công ty bảo trì bỏ vô. Thì hãng Honda nó kiện, là kiện công ty bảo trì và kiện luôn cả hãng máy bay đó. Tức là cái cách đó là không đúng. Dũng nghĩ rằng kiện đúng, kiện rất là hay, bởi vì làm như vậy, họ làm như vậy họ rất coi thường mạng sống của người dân, cái thưa quý vị, mà hiện tại bây giờ đã happen, và điều hy vọng rằng phạt họ một lần để họ nhớ, để họ đừng có làm một cách gọi là khờ khạo như vậy nữa. Và tin kế tiếp thì cho biết rằng inflation vẫn còn rất là cao, đặc biệt những cái essential, tức là những cái mặt hàng thiết yếu, nó vẫn còn rất là cao, và nói chung là lương thực is still really high price right now, quý vị. Một cái report mới nhất từ Bộ Nông nghiệp thì họ cho biết rằng chưa bao giờ người Mỹ ăn thịt gà nhiều như vậy, chicken. Tại vì họ nói là trung bình hồi xưa giờ thì họ thấy một chi điều rằng một người Mỹ ăn khoảng 80 pound thịt gà trong một năm, 80 pound chicken per year. Bây giờ họ nói là 100 lên rồi, trên 100 rồi, tức là một người ăn trên 100 pound thịt gà trong một năm. Trong khi đó thịt gà bán ra rất là chạy và giá nó lại tăng lên nữa, kỷ lục luôn. Nhưng mà thịt heo và thịt bò lại giảm giá. Và họ thấy rằng, wow, lý do vì thịt heo và thịt bò tăng giá quá cao, nó so high price nên người ta đã chuyển qua, người ta đã đổi qua, thay vì ăn thịt heo và thịt bò thì họ ăn thịt gà nhiều hơn. Tức là cái ba cái này nó chia đều ra, thí dụ như mỗi tháng bán 10 kg gà, 10 kg heo, 10 kg bò thì bây giờ bán 20 kg gà, có 6 kg heo, 6 kg bò thôi, tức là người ta ăn thịt gà nhiều hơn. Bởi vì nó quá mắc đi, thịt heo và thịt bò quá mắc cái tụi. Họ cho biết rằng cái số lượng thịt heo nó giảm thấp nhất kể từ năm 2015, trong khi đó thịt bò cũng giảm thấp nhất kể từ năm 2018. Tức là người ta thấy là giá cả vẫn còn really cao. Tesla đã giảm giá một lần nữa và cổ phiếu họ sáng nay bị rớt, quý vị. Tesla đã giảm xe chiếc xe Model 3 giảm 1.250 đồng, còn là 38.990 đồng. Nó trở lại bằng cái giá từ lúc đầu họ ra 35.000 cho một chiếc xe Tesla Model 3. Và cái xe Model Y giảm thêm 2.000 nữa, hiện tại là 48.490 đồng. Model Y, quý vị, chúng ta có thể mua chiếc xe, những xe Tesla tại rất là rẻ và cái giá nó cũng bị rớt. Chú cũng lưu ý đến cái chiếc xe, cái cổ phiếu của VinFast, cái tuyệt VinFast ngày hôm nay thì còn 7 đồng 98 xu. Hiện tại bây giờ, nó đã lên được 8 đồng 04 xu, thì cũng hy vọng rằng cross the finger. Nếu mà cái VinFast này mà xuống khoảng 5 đồng đó là một cái vấn đề lớn, cái tuyệt. Khi mà nó đã rớt như vậy rồi, chiếc máy bay mà đã bay thấp như vậy rồi thì cái trọng lượng nó càng nặng hơn nữa. Thì khi mà nó rớt nhiều nữa thì chắc chắn sẽ không được. Ngày hôm qua thì chú cũng coi, chú tin chắc nó sẽ lên, mà nó lên thật, tại vì họ có những cái nhập khẩu qua xe qua nước ngoài được bao nhiêu chiếc, mặc dù cái verbal nói thôi chưa thấy. Thứ hai là họ sẽ mở thêm một cái công ty, một cái hãng lắp ráp xe ở bên Ấn Độ, thì cái thông tin này rất là tốt cho chiếc xe VinFast và nó tăng lên. Nhưng mà ngày hôm nay thì không biết cái tin đó, thì cái giá không biết thế nào mà lại tiếp tục giảm rồi. Hy vọng là trong tương lai VinFast đừng có xuống nữa, nếu mà xuống nữa thì chắc chắn rất là khó chống đỡ lại. Giống như nói là chiếc bay nó bay cao thì cách được cái gravity rớt thì nó nhẹ, nhưng mà nó xuống gần thấp nữa thì phải dễ hút phải rớt hơn. Thì đó là cái vấn đề của Tesla, cái xe loại của VinFast hiện tại. Bây giờ hy vọng rằng họ sẽ control cái cổ phiếu, họ sẽ nằm 8 đồng 8 đồng mấy như vậy, kéo dài 6 tháng sau thì VinFast có thể bán được cổ phiếu của mình khoảng những 5 tháng, gần 4 tháng mấy nữa thôi là họ có thể bán được cổ phiếu của mình, quý vị. Xin lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn với những bản tin của Tiến Dũng. Thì với bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng có chia sẻ là người Hoa Kỳ, người Mỹ tiêu thụ thịt gà rất là nhiều đó, và so với thịt heo, thịt bò thì mặc dù giá cả tăng thì điều đó cũng là tốt thôi. Thì dù sao trong cái thực phẩm dinh dưỡng thì thịt gà nó vẫn tốt hơn là thịt bò, thịt heo, đúng không Tí Dũng?
Dạ đúng như vậy, thịt gà thì tất cả là thịt, thì thịt cá là tốt nhất, kể là thịt gà, lem, rồi thịt heo là tệ nhất, như vậy đúng là như vậy. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm và quý vị có một thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.